Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tháng 6 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Đại chúng có khỏe không? Một tháng được gặp nhau một lần. Thưa đại chúng, làm như Pháp Hòa có thưa trước là gần đây thì Pháp Hòa có lịch giảng hơi nhiều, cho nên rồi chỉ có thể ở nhà được trong vài ngày thường, rồi sau đó cuối tuần phải đi. Nhưng cũng tranh thủ mỗi tháng ở nhà vào cái tuần lễ mà chúng ta tu học. Thì sau cái tuần này thì những cái cuối tuần tới Pháp Hòa cũng bận những cái lịch giảng ở các nơi khác. Cho đến bây giờ ở bên Mỹ có những chỗ chưa làm lễ Phật đản, tại vì người ta chờ mình rảnh lịch. Và Pháp Hòa chỉ rảnh lịch vào tuần sau, cho nên tuần sau có một chùa tổ chức lễ Phật đản. Và vì cố tình chờ Pháp Hòa qua để cái mùa lễ Phật đản này, hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 62. Và hôm nay chúng ta đang học đến phẩm thứ 19. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 293. Nếu không đủ thì mình hai người xem một quyển, trang 293. Vị nào không có thì nếu không có thì mình nghe thôi. Bây giờ mình học đến cái mục số 8, nói về bố thí rốt ráo. Cái phẩm này nói về bố thí ba la mật, cho nên phân tích về sự bố thí rất là nhiều, và chúng ta học đã mấy kỳ rồi mà vẫn chưa hết. Và hôm nay nói về bố thí rốt ráo. Rốt ráo tiếng Hán gọi là cứu cánh, và chúng ta dịch ra tiếng Việt là rốt ráo, là viên mãn. Cho nên ví dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, cứu cánh niết bàn, nghĩa là cái niết bàn là cái sự an tịnh một cách viên mãn, một cách rốt ráo, một cách tột cùng. Mà chữ rốt ráo này dịch từ cái chữ ba la mật đó, tiếng Phạn là ba la mật, tiếng Hán là cứu cánh. Cho nên mình tụng Bông Sơn Thí Thực có câu là quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh đó. Thì chữ cánh đó là gì? Là cứu cánh đó. Thay vì đọc là quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, quy y Tăng cứu cánh, hay là rốt ráo, thì người ta vì cái bài tụng nó có cái âm điệu như vậy, cho nên quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh, nghĩa là cứu cánh, rốt ráo là viên mãn. Thì bây giờ cái đoạn này nói là làm sao để mà mình gọi là bố thí đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Thiện nam tử, người trí lúc bố thí không vì quả báo. Nghe cái chữ quả báo sợ không? Nghe chữ quả báo là sợ phải không? Nhưng mà thật sự chữ quả báo nó không có cái gì xấu hết đó. Quả báo là những cái kết quả mà chúng ta nhận được, thì có thể là kết quả tốt hay kết quả xấu. Ví dụ như mình thương người ta quá, lúc mình sống mình giúp đỡ cho mọi người, lúc mình chết đi người ta thương mình, người ta nhắc tới mình, mà ta làm cái đám tang thiệt là lớn, thật là trang nghiêm, ta đi thật là đông, cái mình mới nói đó, cái đó là cái quả báo của cái ông đó đó. Thì mình hồi xưa giờ mình nghe chữ quả báo mình cứ nghĩ là cái xấu, nhưng mà thật sự chữ quả báo là một danh từ chung chỉ cho mọi kết quả. Còn cái quả báo đó là xấu hay tốt là tùy. Cho nên nhân quả cũng vậy, nhân quả không có xấu. Nhân quả là cái ý nghĩa là cái gì là nhân, cái gì là quả. Nếu mà nhân tốt thì quả tốt, cho nên nhân quả tốt hay là nhân quả xấu. Mà xưa nay mình cứ bị cái chữ nó làm khổ mình, nghe cái chữ nhân quả cái ớn, nghe chữ quả báo thì sợ. Chữ quả báo không có gì hết. Ví dụ như bây giờ nè, mỗi năm cả ngàn người về đây tu với mình, thì nói đó tại cái quả báo của mấy Phật tử ở đây. Nghĩa là những người ở đây mình thương quý khách, những Phật tử ở xa đến mình tiếp đãi, mình lo lắng, mình chăm sóc, mình tổ chức cho người ta tu học, thì người ta để với mình, thì cái đó là quả báo đó. Cho nên cái vì mình, cái gì mình làm tốt mà được cái quả tốt thì là quả báo tốt. Vậy thì người trí lúc bố thí không vì quả báo, nghĩa là sao? Nghĩa là người trí khi bố thí không vì mong cầu bất cứ một kết quả tốt nào đến với mình. Tại sao vậy? Mình không cầu nhưng mà có không? Có chứ. Tại vì mình gieo cây cam, mình cứ gieo cái hạt cam xuống đất rồi mình cứ tưới nước, mình chăm sóc, không cần phải cầu nó là sẽ là xin cho cây cam mọc được cây cam trái cả. Khỏi nói hạt cam là mọc cây cam, chứ không thể nào mà hạt cam mọc cây ớt ở mà cho mình mà không cần nói gì cả. Cho nên người trí lúc bố thí không vì quả báo, tức là không nghĩ đến mình sẽ gặt hái được cái quả gì. Tại sao? Tại vì người trí thì khỏi phải đặt vấn đề đó. Tại vì mình biết rõ một điều rằng mình làm tốt thì việc nó sẽ tốt, không sớm thì chày, không sớm thì muộn, chứ đừng có lo chuyện gì hết. Người trí là như vậy. Mới nói tiếp là tại sao? Tại sao vậy? Vì biết có tạo nhân thì nhất định được kết quả. Mình tạo nhân thì nhất định kết quả, chứ đâu có cần phải suy nghĩ gì nữa đâu. Nếu người không có từ tâm, Phật dạy nghe, nếu người không có từ tâm, tức là không có tâm từ bi đó, không biết ơn nghĩa, không tham các công đức của thánh nhân, tiếc tài sản hơn mạng, nặng lòng tham đắm, người như thế không thể bố thí. Nếu một cái người mà không có từ tâm bố thí, dĩ nhiên rồi, người không có lòng thương sao cho được. Không biết ơn nghĩa, không biết ơn nghĩa thì nhất định cũng chẳng cho mà chẳng giúp. Không, rồi không tham các công đức của thánh nhân. Tại sao trong này lại xài chữ tham? Vậy thì chữ tham bản thân nó tốt hay xấu? Chữ tham nó cũng chẳng tốt chẳng xấu, nhưng mà quan trọng là tham cái gì. Thí dụ như nó tôi tham thành Phật, tôi tham tu, tôi tham làm lành, thì cái tham đâu có xấu, phải không? Thành thử ra nếu mình tham cái công đức của thánh nhân, tức là thấy các bậc thánh nhân người ta tu được vậy, mình cũng ham muốn tu được vậy, thì cái đó tham tốt. Cho nên đó, trong tứ như ý túc đó, phải không? Tứ như ý túc đó, là dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Nghĩa là cái ý muốn thành tựu được kết quả của mình phải đầy đủ. Nhớ không? Đắc thiện ý dục, được cái ham muốn thiện lành. Quý vị mà không muốn, nếu mình không có tham tu, mình đâu có về đây mình tu. Nếu mình tham đi chơi là bữa nay mình ở nhà mình đi chơi rồi. Có những vị mà người ta ở xa, ở Toronto, ở Vancouver, người ta chỉ muốn có đến đây nhân cái ngày tịnh tu này, và đồng thời biết là chỉ có tuần lễ này Pháp Hòa ở nhà thôi, thì quý vị tranh thủ qua đây trước là thăm chùa, được tham dự ngày tu và thăm thầy và đại chúng. Thì cái gì người ta muốn được như vậy cho nên ta phải đi. Mà đi được tới đây gọi là gì? Đắc thiện ý dục, được cái ý nguyện như ý mình muốn. Cho nên dục không có sai. Cho nên 37 phẩm trợ đạo, 4 cái pháp đầu tiên là tứ như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Vậy thì dục nghĩa là muốn. Vậy thì người mà bố thí là tại vì muốn, ham thích được cái công đức của thánh nhân. Mà người mà tiếc tài sản thân mạng thì làm sao bố thí được? Nặng lòng tham đắm, người như thế không thể bố thí. Người trí quán tất cả chúng sanh, lúc cầu tài sản không tiếc thân mạng. Thường thường chúng sanh đó, muốn được tiền của có nhiều khi không nghĩ đến thân mạng. Ví dụ như á, nó có hai trường hợp. Có nhiều người, người ta vì cuộc sống, người ta vì kiếm tiền, người ta vì cái cuộc sống mà người ta phải hy sinh cái mạng của người ta. Chẳng hạn như người ta phải làm ở những cái nơi rất là nguy hiểm vì cái cuộc sống. Nhưng cũng có nhiều người vì tài sản cướp đoạt, người ta cũng có thể làm bất cứ việc gì để người ta tranh giành được cái đó. Ở xã hội nó hai thành phần. Có những người không phải là họ không có mặt, nhưng mà không phải là họ thiếu thốn, nhưng mà tại vì họ muốn hoài, cho nên họ cũng hy sinh rất nhiều. Còn có những chúng sanh, những người rất là tội nghiệp, vì hoàn cảnh thiếu thốn, khổ sở cho nên người ta phải làm điều đó. Người trí quán tất cả chúng sanh, lúc cầu tài sản không tiếc thân mạng, đã được tài sản phải cho người. Đó, cái người trí đem thân mạng ra đổi lấy, nhưng mà rồi khi có, không có giữ cho mình. Ví dụ những Phật tử nè, làm 2-3 job, ngoài chia tiền ra lo nhà cửa xe cộ ăn uống mọi thứ, còn biết trích một phần để cúng dường bố thí. Vậy thì cái người đem mồ hôi nước mắt của mình đi làm, gọi là lấy thân mạng đi kiếm tài sản rồi, nhưng mà không giữ cho mình mà biết trang rãi cho người khác, người như vậy gọi là người trí. Người trí quán tất cả chúng sanh, lúc cầu tài sản không tiếc thân mạng, đã được tài sản phải cho người, nên biết người ấy có thể bỏ thân mạng. Nếu người bỏng sẻn không thể bỏ tài sản. Người mà người ta bỏng sẻn là sức mấy người ta cho ra? Ta nghĩ làm cực khổ quá, tại sao phải cho? Còn cái người mà không nghĩ, ồ mình thấy cái việc đó lợi ích nên làm. Nên biết người ấy, nếu người bỏng sẻn không thể bỏ tài sản, nên biết người ấy cũng tiếc thân mạng. Hễ người mà tiếc tài sản thì nhất định cũng sẽ tiếc thân mạng. Nếu xả thân mạng cầu được tài sản để bố thí, người ấy là đại thí chủ. Vậy thì đại thí chủ không phải là gia cái người dám cho bạc tỷ, bạc triệu, mà đại thí chủ là người nếu xả thân mạng để được tài sản mà lại đem bố thí, người đó là đại thí chủ. Làm cực khổ, kiếm từng đồng từng cắt, có nhiều khi nhịn ăn bớt mặt. Cho nên cái bài mà phục nguyện mỗi ngày cho người xuất gia đó, cơm ngày 3 bữa đều nhờ ơn khó nhọc của đàn na, áo mặc 4 mùa đều do nhín ăn bớt mặt của người thợ dệt và công người thợ dệt, thuốc than giường chổng bởi sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na, học đạo tấn tu bởi lòng từ dạy răng của thầy tổ. Mỗi ngày quán 4 điều: 1 là đồ ăn, 2 là quần áo, 3 là thuốc men, 4 là học hành. Đều do người ta cho mình, chứ mình làm gì mình có. Thân mặc 3 tức là một trên người chúng ta mỗi ngày mặc quần, mặc áo, mặc lắp y, 3 thân mặc 3 thường nhớ nghĩ cái sự khó nhọc. Ngày ăn 3 nhớ ơn của đàn na tính thí, những người mà nhín ăn bớt mặt. Quý Phật tử mà muốn có tiền cúng dường là phải nhín ăn bớt mặt, chứ không phải mà người ta dư giả như người ta cho. Mà nếu mà người ta cho mình mà mình không trân trọng, mình không có nhận cái đó, mình không có cố gắng mình sử dụng cho đúng, rồi mình tấn tu đạo nghiệp nữa, thì thiệt người ta nuôi phiền não của mình. Đâu có ai nói dạ con cúng dường cho thầy cho cô để mỗi ngày cô với thầy sống nuôi phiền não. Có ai nói vậy không? Cho thầy sống thầy tốt khỏe thầy tu, sư cô sống tốt khỏe sư cô tu. Mà ngó lại như tu ít mà phiền não nhiều. Thì mình biết là cái đó mình cô phụ cái lòng từ của Phật tử. Cho nên khỏi cần ai chỉ điểm quán xét mình. Mình là người tu giống như hôm nay nè. Hôm nay đi. Giờ ngày hôm nay do một Phật tử vì thành tâm cầu nguyện cho mẹ, thấy không? Nhín ăn bớt mặt, mua sắm vật thực cúng dường, ăn trưa, ăn chiều, rồi chẳng những vậy, rồi chè, xôi, bánh trái quá trời, ăn một bụng no nê. Để rồi nguyên ngày mình quán lại coi từ sáng giờ mình tu mình được cái gì. Mình phiền não, mình ngồi thế này thế kia là mình biết mình cô phụ cái. Hồi nãy tôi nói rồi, hôm nay nhân ngày tịnh tu đại chúng. Tịnh tu à, chứ không phải động tu. Tịnh tu. Đó, mình nói một cái ví nhỏ như vậy để chúng ta quán chiếu thôi. Cho nên khi mình cầm một muỗng, mình múc một muỗng cơm lên mình ăn, hoặc nhiều khi mình thấy ăn từng cái bánh, từng cái miếng, mình thấy biết bao nhiêu tình thương và của những người Phật tử. Ta mắc chi người ta phải làm cho mình ăn, mà người ta thương quý mình, nghĩa là người ta muốn nâng đỡ trợ duyên cho mình tu học. Cho quý vị cứ nói nhiều khi Hòa nể cả khen, không phải. Tại vì Pháp Hòa trân trọng thật những gì quý vị cho. Một miếng bánh, một miếng gì cũng đều là ngon hết. Tại cái đó tất cả từ tấm lòng của người ta. Mà nhiều khi ta biết mình thích cái đó, ta còn làm cái đó cho mình ăn nữa. Cho nên lúc nào mà lên ngồi mâm cơm, nhìn cái dĩa rau là Pháp Hòa biết rất nhiều tình thương trong đó. Quý vị biết Pháp Hòa thích mấy cái rau sống Việt Nam, như là tía tô, kinh giới. Lúc nào lên, thỉnh thoảng lên bữa cơm mà thấy có những miếng như vậy là biết. Chỉ cần nhìn như vậy thôi là Pháp Hòa biết, Pháp Hòa hiểu được bao nhiêu tình thương ở trong đó. Không ai nói gì hết. Không có bác nào nói tôi thương thầy lắm tôi mới để dĩa rau này. Không có cần. Tại vì Pháp Hòa nhìn Pháp Hòa biết. Ví dụ như bữa hôm lên ăn cơm ở xa, không phải ở đây, một chị Phật tử mới đem là một cái dĩa giá mà luộc chín lên. Chỉ cần để dĩa giá thôi, tự nhiên trong lòng cũng biết rằng bao nhiêu sự quan tâm tình thương trong đó. Là quý vị biết Pháp Hòa không ăn giá sống, chỉ ăn tá giá thôi. Thì quý vị mang dĩa giá. Thật sự quý vị không, mà khi mà đem cái dĩa giá đó ra, bây giờ nói tôi thương thầy lắm đó nha, tôi biết thầy thích tôi mà không có cần. Bao nhiêu đó thôi là mình thấy được cái tình thương trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói là đại chúng, làm sao mình tu để mình bớt phiền não, mình có thể mình tu giỏi được, là mình phải nhớ ơn. Luôn luôn mình thấy xung quanh mỗi ngày mình sống ơn quá chừng quá đó, ơn nghĩa quá chừng ở trong đó. Mà nếu một ngày này mà mình sống toàn khổ đau phiền não là biết là mình cô phụ biết bao nhiêu ơn của người khác, biết bao nhiêu ơn. Cho nên cái cách nào để mình giảm được phiền não là mình phải quán, mình thấy cái ơn của người. Không có mắc chi người ta phải làm chuyện đó. Người ta cực khổ lắm, ta kiếm từ đông mà tại sao người ta dám cho mình cả trăm? Mà trong cái đó có thể một ngày lương của người ta, $100 đó có thể một ngày lương của người ta. Hay có những người ta đi làm 10 đồng một giờ, ta cúng mình 10 đồng, nghĩa là ta cúng hơn tiếng đồng hồ khó công của người ta. Cho nên nhận cái đó mà phải nhận bằng tất cả tấm lòng. Ăn một muỗng cơm mà ăn bằng tất cả cái sự biết ơn. Mà nhờ biết ơn như vậy cho nên mình thấy làm sao? Mình phải có bổn phận, không được sống bằng phiền não. Sống bằng phiền não khổ đau nghĩa là mình cô phụ lòng của người khác. Không có ai mà đem tiền của tới nói con cúng cho thầy để thầy sống thầy nuôi phiền não. Để cô sống cô nuôi phiền não, con thấy cô lúc này giỏi ghê. Mà người ta thấy mình càng tu, mình càng tươi trẻ, mình hạnh phúc ra, thì người ta lại càng thấy rằng người ta cho người ta niềm tin. Tu có được kết quả tốt. Cho nên cái tu của mình á, không cần thuyết pháp nhưng mình cho người ta được một niềm tin. Mình cho người ta niềm tin là tu đúng. Tu theo thầy đó mỗi ngày có hạnh phúc. Tu theo sư cô đó mỗi ngày có an lạc. Cho người trí phải quán. Nếu người bỏng sản không thể bỏ tài sản nên biết người ấy cũng tiếc thân mạng. Nếu xả thân mạng cầu được tài sản để bố thí, người ấy là đại thí chủ. Nếu người được của tham tiếc không bố thí nên biết người ấy đã gieo hột giống nghèo ở tương lai. Chữ nghèo này á, nó hai ý. Không phải mình chê người ta nghèo cái vật chất, nhưng mà nghèo cái gì? Nghèo cái tâm, nghèo cách sống. Ví dụ mình thấy người ta khổ mà tâm mình bình thường là mình biết là tâm mình nghèo từ bi đó. Cho nên hôm rồi có một Phật tử hỏi qua vậy nè. Mình thấy một con chó, mình thấy người ta thương chó quá, cái mình thấy làm gì phải thương nó, nó là súc sanh mà tại sao phải thương? Thì Phật tử đó hỏi Pháp Hòa, chứ mình nói như vậy được không? Thì Pháp Hòa mới nói, mình muốn nói thì sao cũng được hết á. Nhưng mà ngay khi câu nói đó, mình đã tự tổn thương lòng từ bi của mình rồi. Thay vì mình thấy người ta thương chó, mình nói, chà, con chó này có phước á, được anh chị thương. Cũng là một câu nói thôi. Nhưng mà mình nói, thứ nhất là mình khen chó này có phước. Thứ hai là mình không tổn cái hành động của người đó. Người ta thương chứ người ta có đánh đập gì nó đâu. Mà nếu bây giờ người ta nhắc nhéo nó, nó trời bà này bà ác ghê, tới chó mèo bà cũng không tha nữa. Không, mình sao mình nói cũng được hết á. Nhưng mà thay vì mình nói bắt cái gì phải thương nó, nó là súc sanh mà tại sao phải thương nó dữ vậy. Nhưng mình nói như vậy á, con chó nó không biết, nó hiểu, nó nghe liền được không cái người. Nhưng mà ngay cái câu nói đó là lòng từ bi mình nó tổn giảm. Đến con súc sanh mà mình cũng nói vậy nữa, không chừng ganh nữa, sao bà không thương tôi. Thay vì bà cho nó ăn, bà cho tôi ăn có phải sướng không? Rồi là mình, thay vì mình thấy một cái người mà người ta, mà con người mình nó khổ cái kiểu nào mình có nói cũng được. Mà thí dụ như người ta ngắt nhéo con chó, người ta đá con chó, cái mình lại nói sao? Trời, cái bà đã ác ghê vậy đó. Con chó mà bà đánh đập, hành hạ nó. Nhưng mà nếu mà người ta chăm sóc nó quá thì nó làm sao? Cái bà đó, đó, bà ăn không ngồi rồi nó mà rảnh lắm. Như của lắm. Thí dụ vậy. Cho nên thật sự ra cái duyên thôi. Cái duyên và cái phước thôi. Pháp Hòa nói ví dụ, tại sao cũng là con người. Mà một con người mà trời đi đâu cũng được cái phước, ai gặp cũng thương cũng quý, mà cũng con người đó, một con người. Nhưng mà rồi đi tới đâu người ta cũng thờ ơ, người ta chẳng quan tâm. Thì phải biết cái đó là cái phước của mọi người, không phải ai cũng được. Và trong Phật giáo mình có một vị tổ, một vị đệ tử Phật, quý vị nhớ cái thánh, cái vị mà Tài Lộc không? Ngài Sivali. Đó, tượng của ngài đó. Ngài Sivali. Chờ hôm rồi Pháp Hòa mới chọc mấy thầy mà thời đại hiện đại đây, Pháp Hòa nói mấy thầy là Sivali của thế kỷ 21. Cho mình thấy cái thời mà Phật tử người ta dư giả thì người ta cũng hộ trì mình bằng mọi phương diện. Nhưng mà nhớ là cái gì người ta hộ cho mình chỉ để làm phương tiện cho mình thôi. Mình phải tập đó làm sao mỗi ngày mình thấy luôn luôn mình nhận ơn rất là nhiều. Ví dụ như Pháp Hòa đi lên mà Pháp Hòa thấy trời để trước cửa phòng còn một ly nước. Hay bữa tối tụng kinh, từ ly nước mà mình ngồi xuống mình thấy ly nước đó mình cũng niệm ơn. Người ta không thương mình, mặc kệ mình chứ, mình có khác kệ mình chứ, người ta làm chuyện đó làm chi. Nhưng mà có thương mới có làm được. Cho thưa đại chúng là trong nhà Phật, từ bi. Mình làm bất cứ việc gì mà bằng tình thương thì cái việc đó nó ý nghĩa và nó đẹp lắm. Nhưng mà đi kèm theo tình thương là gì? Trí tuệ. Thương con là từ bi đó. Nấu ăn cho con, nhưng mà không biết nó không thích ăn cay, chỉ có mình thích thôi. Rồi mình thích mình nấu thiệt là cay, bắt nó ăn. Nó cay ngon mà con, ăn đi, ráng ăn. Nó ăn mà đau khổ quá. Thì cái đó thương mà không có hiểu. Thương là phải hiểu. Vậy thì nhà Phật dạy mình cái gì? Nhà Phật dạy mình hiểu cái thương thôi. Mà có hiểu có thương thì mình là đạo Phật. Mà có hiểu có thương là đạo của đạo Phật. Mà có hiểu có thương là cuộc sống tự nhiên nó an lành ra. Cho nên nghèo là vậy. Thế nên trong Khế Kinh ta nói, trong bốn thiên hạ, người ở châu Diêm Phù Đề có ba việc hơn các cõi khác. Một là mạnh mẽ, hai là có tâm ghi nhớ, ba là hạnh trong sạch. Giờ Phật nói ha, ở trong kinh, chữ Khế Kinh là chỉ cho kinh á. Nhưng mà chữ kinh á là nói tắt, mà nói cho đủ là Khế Kinh. Cho nên trong cái kinh này dùng từ là đủ đầy đủ đó, Khế Kinh. Tại sao gọi là Khế Kinh? Vì lời dạy đó nó khế hợp với căn cơ và đạo lý. Chữ khế là khế hợp. Ví dụ như gặp đứa con nít, mình nói làm sao cho hợp căn cơ nó. Nó mới có 2 tuổi à, hay là 5 tuổi, hay là thậm chí 10 tuổi. Gặp nó cái mình nói, sao con? Con biết tâm là gì không? Con biết tự tánh chân không là gì không? Nó ngồi nó nói, giờ con cũng đang không mà không hiểu gì hết. Nó 10 tuổi mà sao mình nói cái đó được. Mặc dù mình có thể giảng rất đúng là hợp lý, nhưng mà không hợp với cơ, là căn cơ của nó, thì cái đó không thể gọi là khế kinh. Mới hợp được chân lý mà không hợp được căn cơ. Mà không hợp được căn cơ là lý nó trật rồi. À, nghĩa của chữ khế kinh là vậy đó. Bốn, trong bốn thiên hạ, đại chúng có nhớ bốn thiên hạ không? Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Bốn châu gọi là bốn thiên hạ. Mà bốn châu này nằm ở đâu? Theo như địa lý của Ấn Độ á, ở giữa có một cái núi Tu Di. Ở giữa là núi Tu Di. Và bốn góc của bốn cái núi Tu Di, bốn góc của núi Tu Di là bốn châu thiên hạ. Bắc, Đông, Tây, Nam, Bắc. Thì cái cõi người của chúng ta nó thuộc về phía nam của núi Tu Di. Cho nên chúng ta gọi là Nam Diêm Phù Đề, à, hay là Nam Thiện Bộ Châu. Bởi vì người ta nói rằng cái cõi này, cái hoa Jumbo nó nhiều lắm. Có một loại hoa nó tên đó. Cũng giống như là Alberta của mình. Cái tỉnh Alberta mình là cái gì? Cái Wild Rose phải không? À, thì người ta lấy làm biểu tượng. Thì hễ mà người ta cầm cái Wild Rose lên là à, anh này Alberta. Thí dụ vậy. Rồi cái vùng kia là con gấu nhiều, thì trên cái bảng xe người ta để gấu. Thì cái ngày xưa hải quốc độ nào mà cái gì mà trội thì người ta lấy cái đó làm biểu tượng. Cũng giống như bên Tích Lan. Ở bên Tích Lan hoa súng rất là nhiều, cho nên hoa súng còn gọi là quốc hoa, hoa của cả nước. Ví dụ vậy đó. Cho nên là trong bốn thiên hạ, người châu Diêm Phù Đề là chỉ cho con người mình đó, cõi cõi người của mình đó, có ba việc hơn, hơn ba cõi kia nha. Con người mình hơn ba việc. Một là gì? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ này là mạnh mẽ ở ý chí. Thứ hai là tâm ghi nhớ. Mình có đồng ý mình có tâm ghi nhớ không? Nhưng mà chỉ có trong cái tội là cái chuyện cần nhớ không nhớ. Mình cứ nhớ chuyện không cần nhớ không à. Thí dụ người ta gặp mình, ta khen, người ta gì, người ta chỉ mình câu kinh, mới nói trên lầu xuống đất là quên rồi. Nhưng mà nếu cái người đó người ta đi ngang mình á, người ta mắng mình một câu, không bao giờ quên. 10 năm sau gặp vẫn nhớ, nhớ rất kỹ. Mà nhớ không chừng bữa đó nó mặc cái áo gì, và nó nói ở đâu, và nó lúc nào, vân vân. Hạnh trong sạch, tức là việc làm trong sạch. Không thấy quả báo mà có thể dự bị tạo nhân. Cái câu này hay lắm. Có nhiều khi mình chưa thấy cái quả, nhưng mà tôi thấy cái cách của nó là tôi biết rồi. Dù cái quả nó chưa có, nhưng mà nhìn cái đó là mình biết tương lai quả nó cỡ nào rồi. Không? Thành thử ra không thấy quả báo mà có thể dự bị tạo nhân. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị nhìn cái chương trình xây Phật Di Đà chưa có gì hết, tức là chưa thấy quả báo gì, nhưng mà dự bị tạo nhân. Tôi biết cái công trình này lớn, mà tôi quán chiếu là tôi thấy mình ăn tô phở 2 tiếng sau hết. Nhưng mà nếu 20 này để dành cúng vô công trình này thì để đời. 20 ăn tô phở hết, nhưng mà 20 kia hùng vô đó để đời. Hay là bây giờ cộng đồng người Việt mình muốn kiếm một cơ sở để làm trung tâm cho người Việt, mình hùng vô. Mấy chục năm trước mình không có cơ sở, và nhờ cộng đồng mỗi người một chút, cho nên mình mua được cái cơ sở ở đường 109 để làm cơ sở của người Việt. Ai cần gì cứ tới trung tâm người Việt, hội người Việt. Cần giúp đỡ thông dịch cái gì đi tới đó, thí dụ vậy. Cho nên mình biết là những cái công trình gì lớn không thể nào một người làm được. Nhưng mà nếu cái người đó là người gì? Người đại diện cho mình. Mình tin tưởng, mình gửi gắm tiền của mình vô đó để người đó đại diện cho mình làm. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày cứ nói: tôi là người đại diện để làm phước cho quý vị, và quý vị đưa tiền cho tôi thì tôi làm. Cho nên quý vị đưa tiền xong phải cảm ơn tôi, tại tôi là người làm phước giùm. Thì ở đây cũng vậy. Không thấy quả báo mà có thể dự bị tạo nhân. Không tiếc thân mạng để cầu được tài sản, lại có thể trừ được lòng bỏng sẻn đem của bố thí. Có nhiều người không tiếc thân mạng làm ra của, nhưng mà làm rồi không chắc tiêu giữ gìn, mà biết làm sao? Biết ban rải, đem bố thí. Đã thí cho rồi tâm không ăn năn, cho rồi là không ăn năn, lại có thể phân biệt phước điền hay chẳng phải phước điền, ấy là mạnh mẽ. Đó, hồi nãy qua nói đó, cái chữ mạnh mẽ không nghĩa là đô con có muscle, nhưng mà mạnh mẽ ý chí. Mạnh mẽ ý chí và thấy rất rõ. Bây giờ ngài giải tiếp: thiện nam tử, sau khi thí tâm sanh hối hận đều do 3 việc. Người nào mà cho xong rồi mà ăn năn hối hận, Phật nói thường thường là do 3 điều. 1, đối với tài sản còn sanh tâm tham trước. Trời ơi, phải dè. Bữa hôm cúng 100 thôi, cúng chỉ tới 200, làm tháng này hụt 100, ví dụ vậy. Hay là bây giờ mình chuẩn bị mua, ai rủ mình mua gì đó, cái mình nói trời ơi phải, mà chỉ nói sớm tôi đâu có cúng 100 nữa. Đó là mình thường thường là tiếc, là do mình còn tiếc tài sản. 2 là gì? Học hỏi theo tà kiến. Nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi mình cho cái vô tình mình khoe, mình nói trời ơi hồi nãy á, tôi nghe bên Việt Nam người ta kêu gọi tôi đóng rồi, xong trời ơi bà dám gửi cái tiền đó hả, rồi không sợ mất hả. Thì người ta nói những cái điều làm cho mình tiếc rẻ, mình hụt hẫng, hoặc là thậm chí mình nói giao trứng cho ác. Cái ông đó mà bố thí gì, ví dụ vậy. Do mình đi nghe theo cái tà kiến, có thể mình khởi tâm hối hận. Cái thứ ba là gì? Thấy lỗi lầm của người lãnh thọ. Ví dụ như cho cúng xong rồi, bắt đầu nghe người ta đồn ông đó thế này thế kia, cái bắt đầu sao? Đòi lại cũng có. Hay là mình nói trời ơi thôi, tôi hết tin tưởng nổi, mình hối hận. Không cần cái chuyện đó. Quý vị đại chúng mình học đó, nó có 2 trường hợp. Ví dụ như có những người, cá nhân người ta, đời sống cá nhân người ta có thể giỡn, nhưng mà cái tâm cộng đồng của người ta không giỡn, thì mình cứ hướng tâm về cộng đồng. Ví dụ như Pháp Hòa nói, ví dụ như ông Bill Clinton, đời sống cá nhân của ông bê bối gì chuyện cá nhân ông, nhưng mà đối với quốc gia xã hội, có thể ông có những cái việc làm làm cho quốc gia đó tốt. Thế sỏi Việt Nam ngày xưa một ông vua mà mấy chục bà vợ, mấy cái chuyện đó đối với ngã đông chẳng gì quan trọng. Tại vì sao? Ông là vua mà, ông muốn gì mà ông được. Nhưng mà ở nước Mỹ thì người ta thích phanh phui ra để mà làm rùm beng báo chí, không được gì nhưng mà cũng được tên tuổi báo chí dài ba năm. Nhắc tới tên mình ai cũng biết. Tại nhiều khi lợi người ta không cần, nhưng mà ta cần gì? Ta cần danh. Ở đời là có người thích danh, có người thích lợi. Có nhiều người người ta chẳng cần lợi nhưng mà thích danh. Thích danh là danh của người ta được nằm trong lịch sử của nước Mỹ. Thật sự có nhiều người ta làm vậy xong rồi sao? Mai mốt mà nói về cuộc đời của cái vị đó, một cái vị tổng thống là tên của cái người đó có mặt. Danh đó. Vậy cho nên đó là có khi mình hối tiếc ba điều. Một là đối với tài sản còn sanh tham trước. Hai là mình nghe theo lời suối biểu của người khác. Ba là thấy lỗi lầm của người mà mình đã cho, mình đã giao gửi. Rồi giờ nói tiếp. Hoặc có ba việc mà mình hối hận. Một là sợ kẻ khác quở trách. Thí dụ mình cho xong rồi, trời hối hận quá, hồi nãy phải tôi cái này mà tôi biết, nghe là người nhà tôi la tôi đó. Thí dụ vậy. Sợ hết của, sợ của hết thân mạng khổ. Cho rồi thì sợ hết. Sợ mà đói khát. Thấy người khác sau khi thí chịu những cảnh suy sụp khốn khổ. Có nhiều người á, mình thấy người đó cũng bố thí quá mà cuối cùng người có nghèo. Cái mình cũng hơi không có tin về nó. Trời ơi, tôi bây giờ tôi hơi nghi ngờ chuyện phước và không phước nghe. Cho cái người đó cũng bố thí, cũng tu cũng quá trời mà sao suy sụp rồi, gia cảnh rồi thế này thế kia. Thì đôi khi cũng làm cho mình bị lung lay, cũng hối hận. Thiện nam tử, người thí trong ba thời gian không sanh tâm hối hận. Ba thời gian là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là trước khi cho không hối hận, hiện tại đang cho không hối hận, vị lai mà cho rồi trong tương lai cũng không hối hận. Ví dụ như bây giờ mình giúp cho một cái người đó, người ta đi học, người ta học thành tài, có tới nơi tới chốn rồi, bây giờ ta không nhớ gì mình hết, cũng có hận. Thật sự là mình thấy rõ ràng ngay cái lúc đầu mình khởi cái tâm là mình muốn giúp cho họ ăn học thành tài để họ đời sống của họ, lo gia đình họ. Mình chưa có bao giờ mình nghĩ tới là họ phải nhớ ơn mình. Thì bây giờ nếu mà họ nhớ thì cũng vui, không nhớ thì cũng bình thường. Thì mình không có gì trở ngại hết. Ba thời. Trước khi cho mình không nghĩ tới rồi. Hiện tại cho chẳng có nghĩ tới rồi. Và tương lai vị lai họ nhớ không cũng chẳng bình thường. Mà rõ ràng trước mắt mình đã thành tựu nuôi một người ăn học đàng hoàng. Bây giờ họ có công ăn việc làm. Họ không cần phải nhờ vả mình nữa. Nhưng mà có một cái là họ sống hơi dở là họ nhớ mình là ai thôi. Nhưng mà ngay từ đầu mình đã không đặt nặng chuyện đó rồi thì không có gì quan tâm nữa. Cho nên trong 10 điều tâm niệm Phật dạy đó, coi thi ân như đôi dép bỏ. Cái gì mình thi ân ra rồi thì không nghĩ đến. Bây giờ hoặc có ba việc. Thiện nam tử, người trí trong ba thời gian không sanh tâm hối hận. Không sanh tâm hối hận thì cũng có phải ba việc là: một, sáng suốt tin nhân quả. Tin nhân quả. Nói trời ơi, bây giờ tôi cho nó rồi, nó gạt tôi không có đâu. Một là đời trước mình gạt nó. Còn nếu mà hiện tại đời này mình gạt nó, chẳng sao cả. Ví dụ như bây giờ đó, đi lên họ gạt chùa. Gạt chùa. Mà thường thường mấy thầy xây chùa là bị gạt nhiều lắm. Cứ vô nhà thầu nó cứ nói, mình cứ tin. Mình làm việc mà mình cứ lấy cái tin, mình lấy chữ tín là mình làm việc thôi. Có nhiều vị đưa tiền cho nhà thầu xong đi mất tiêu luôn. Nay giờ nó cần tiền mới vậy đó, để nó chuẩn bị. Nó cũng giả bộ nó chở mới gỗ mới gì tới cho mình niềm tin. Sau khi xong rồi giờ mình đưa 500 ngàn, bỏ chở đóng gỗ chừng 20 ngàn để 400 mấy đi mất rồi. Rồi giờ làm sao? Thì thôi bây giờ á, họ gạt của chùa, lẫn quẩn rồi ngồi họ cũng vô chùa họ trả chùa tiếp. Thật sự là có một cái điều là họ gạt ai thì họ làm trâu làm ngựa là trả, chứ gạt của Tam Bảo á, lẫn quẩn họ cũng trở về với Tam Bảo, nghĩa là không mất duyên, không mất duyên với Tam Bảo. Cho nên mình cũng không ghét họ, nhưng mà mình biết chắc một điều là họ gạt của chùa thì trước sau họ phải trở về chùa để họ trả cái đó. Có thể đời sau họ làm thầy tu, hoặc họ làm một Phật tử chịu cực chịu khổ lo lắng trở lại cho Tam Bảo. Đâu có mất ở đâu đâu, lẫn quẩn họ cũng ở trong vòng của Tam Bảo. Nhiều khi họ ở trong đó, họ làm riết họ nghe được lời kinh tiếng kệ, họ khai ngộ tâm tư họ nữa, tốt thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi clean up ở trong office, ban chiều người ta đi làm về, mình mới lon ton mình vô trong văn phòng mình dọn dẹp. Nhưng mà rồi á, một cái người khác cũng dọn dẹp y vậy, nhưng mà dọn dẹp trong gánh hát. Vậy thì cái ông đó cũng dọn dẹp mà ổng làm việc trong gánh hát không có lời, tại vì ổng vừa dọn dẹp mà ổng vừa được nghe hát. Rồi ổng nghe hát xong rồi ổng biết đâu chừng ổng bập bẹ ổng được một vài ba câu. Thì cũng như thế, mình cứ lẫn quẩn trong Tam Bảo, giống như mấy chú hồi nhỏ đó, đâu có được lên ngồi truyền giới Bát Quan Trai đâu, nhưng mà mấy ông giữ rồi mấy thầy mới hỏi đây là giới thứ nhất quý vị giữ được không, ở dưới nói gì mô Phật giữ được, cho thầy truyền giới hôm nay tốt lắm tốt lắm. Ông nghe đấy, ông vô câu đó. Có bữa qua xuống bếp nghe mấy ông nói chuyện nhau, ông kia đưa ông ly nước, ông nói tốt lắm tốt lắm. Là mình biết vô rồi đó. Vô rồi đó. Cho nên ví dụ mấy đứa nhỏ mà nó vô chùa mà nó chơi giỡn cho nó, nhiều khi mình không thấy nó, nhưng mà đôi lúc nó bắt chước mình không biết. Hồi nhỏ là Pháp Hòa là chuyên bắt chước một hòa thượng. Hòa thượng ở chùa Phật học á, ngày hồi đó mà ngày đọc kinh á, ngày đốt ngón tay, ngày đốt ngón tay út á, ngày lấy nhang bột á, ngày quấn trong ngón tay ngày vậy nè, xong rồi ngày đốt một bình lửa lên, ngày mới để cái ngón tay ngày vô trong cái bình nhang vậy nè. Rồi ngày ngồi trì kinh. Trì mà nó cái ngón nó rụng từng lóng xuống vậy nè. Mà hòa thượng Thanh An ngày ở bên Mỹ ngày đốt ba ngón. Ngón trỏ, ngón giữa. Mà hòa thượng đốt á là quấn nhang giống như cây nhang vậy, đây là cái chân nhang vậy nè, quấn bột nhang xong rồi để cho nó khô rồi bắt đầu ngúng cái khói nhang lên than lửa đó, để ngón tay vô. Xong rồi ngồi trì kinh. Ngồi trì như vậy mà nó rụng từng lóng vậy nè, sau đó rồi mới xuất thuốc là coi như cục hai ngón tay. Thì hòa thượng đó ngày đốt ngón út. Mà hồi nhỏ lúc Pháp Hòa đi chùa đó là ngày cũng bảy mấy rồi, gần 80 rồi. Mà hòa thượng yếu ốm mà tụng kinh nhỏ lắm, mà mỗi lần lên làm lễ là hòa thượng chắp tay vậy nè, hòa thượng đứng vậy nè. Pháp Hòa để ý thấy ông hòa thượng đứng vậy mà ổng không có ngón tay, cái mình cũng coi y chang vậy. Đây là ngõ không có coi vậy đó. Rồi mỗi lần lên tụng kinh cái hòa cũng khom khom vậy nè, làm cho giống. Rồi quý Phật tử mà chở hòa thượng đi bằng xe đạp á, thì hòa thượng là hòa thượng mà, cho nên là ngài giữ oai nghi, ngài không bao giờ ngồi xe đạp mà chằng hãng hai cái chân theo kiểu người đời. Ngài lúc nào cũng ngài kiểu gái, ngài ngồi cái dẹt cái áo tràng, ngài ngồi bên, ngài dịnh nha. Thấy như vậy rồi từ đó về sau ai chở đi xe đạp là ngồi phải giống hòa thượng. Mình đâu có nghĩ, mình đâu có nghĩ là cái kiểu đó kiểu con gái, nhưng mà không, tôi muốn ngồi kiểu hòa thượng. Mà hòa thượng vui lắm, mỗi lần hòa thượng lên, hòa thượng ngồi, hòa thượng hay nhắm mắt, hòa thượng cúi đầu vậy nè. Thì Pháp Hòa lên xe mà ngồi y chang vậy đó, ngồi kế bên cũng cúi về. Cái bữa nọ đi ngang cái xe, cái họ mới kêu cái người là sao đó, ê mày thằng con mày nó ngủ gục. Tại vì mình ngồi kiểu vậy mà thấy hòa thượng muốn ngồi vậy đó, cái là Pháp Hòa ngồi. Thì mấy vị thấy mình ngủ gục vậy đó. Cái chú chở đi tụng kinh mà, chiều nào cũng đi tụng kinh mà lên ngồi xe đạp mà mấy ông chở là nhất định phải ngồi kiểu hòa thượng. Màu dán cái áo lên là ngồi vậy đó, cái cũng mà hòa thượng ngồi, hòa thượng chú chú vậy, gục gục vậy, mình ngồi y chang vậy. Rồi mỗi lần đi cái mấy người kia mới nghe kêu cái ông lại sẽ, ê con mày nó ngủ gục. Cái chú nói mày ngủ không mày? Thì dạ không. Nhưng mà đâu có ai biết mình đang làm cái gì. Người thí hoặc có việc, hoặc có ba việc: sáng suốt tin nhân quả, gần gũi bạn lành. Mình phải tin nhân quả, gần gũi bạn lành. Tại sao mình cái người không hối hận là họ nhờ họ gặp cái người bạn mà luôn luôn khuyến tấn chứ không bao giờ nói ra. Không tham đắm tài sản, tức là người mà không khởi tâm hối hận là do ba việc: một là tin nhân quả, hai là gần bạn lành, ba là không tham đắm. Tin nhân quả lại có hai việc: theo người khác nghe pháp, trong tâm tự suy nghĩ. Có khi mình nhờ mình vững tâm là nhờ mình nghe pháp. Cái thứ hai là gì? Có khi mình không nghe pháp nhưng mà nhờ mình tư duy. Nhờ mình tư duy mình có suy nghĩ. Gần gũi bạn lành lại có hai việc: tin chắc chắn và trí tuệ. Gần bạn lành tốt có hai việc: tin chắc chắn và trí tuệ. Không tham đắm tài sản có hai việc. Tại sao không tham đắm? Một là quán vô thường, hai là không thông thả tự do. Cái người mà không tham đắm á, là nhờ quán vô thường. Đó, của thấy đó rồi mất đó. Hôm rồi có một anh ở đây đó, anh mất, anh vợ anh mới mất cách đây mấy tuần á. Cái buổi chiều tuần rồi anh lên anh thăm Pháp Hòa. Anh mới nói sau khi cái chết của vợ con á, con nghiệm ra một điều là sức khỏe là hơn hết, tiền bạc chỉ là phù du. Mà xưa kia con không nghĩ cái đó. Con cứ nghĩ là mình phải đi làm thiệt nhiều để kiếm thiệt nhiều tiền. Mà sau khi con thấy vợ con đi đột ngột như vậy thì con tỉnh giác. Bây giờ con phải đóng cửa mỗi tuần một ngày không đi làm. Một tuần lễ 7 ngày đóng ngày, nghỉ ngơi, rồi đi thể dục thể thao. Pháp Hòa nói à thôi vậy cũng tốt. Thứ hai nữa là anh cũng có thời gian gần gũi mấy đứa nhỏ. Bây giờ không có chị thì anh thay thế. Mà mấy đứa nó còn nhỏ, cái thời gian nó gần mình ít lắm. Mai mốt nó lớn nó rời mình rồi thì mình cũng muốn gần cũng khó. Cho nên thôi nghĩ được như vậy cũng là cái tốt. Thì quý vị rồi trong thời gian gần đây có những Phật tử do kinh tế làm ăn không được, mất bạc triệu. Lên đây thăm Pháp Hòa ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói rằng, cái vị đó mới nói thật sự ra đó, là những lúc mà con hụt hẫng như vậy là con nhờ ngồi nói chuyện với thầy thì tâm con vững để con gồng gánh bao nhiêu công việc. Chứ con nghĩ là con quỷ. Nhưng mà nhờ những lúc ngồi nói chuyện với thầy là thầy cho con được những cái lời an ủi cho con tăng được sức mạnh của nội tâm. Thì Pháp Hòa hay nói vậy nè, cho dù mình có mất bao nhiêu đi nữa, nhưng mà rồi mình cũng thấy rằng á, nếu mình không mất bây giờ, mai mốt mình nhắm mắt á, thì coi như mình cũng chẳng giữ được. Thì thôi bây giờ trước mắt mình thấy nó mất cách nào, rồi mình mới có cơ hội mình quán. Và cuộc đời nó giống những cơn sóng vậy đó, mà không có cái sóng nào mà nó cứ đứng như vậy hoài hết á. Nó phải đi theo cái vô thường, là nó nhồi lên như vậy rồi cuối cùng nó làm sao? Nó phải sụp xuống. Mình nhờ cái giáo lý vô thường mà làm cho tâm mình vui khỏe. Không ai khổ trọn đời mà không ai vui trọn kiếp. Cho nên nếu mình mất, ví dụ như mình không có tham tiếc tài sản, cũng giống như Pháp Hòa hay quán vậy đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mà có giúp cho ai cái gì đó, Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Thật sự trên cái danh nghĩa đó là Pháp Hòa giúp, mà thiệt sự Pháp Hòa không có giúp. Phật tử bốn phương giúp, bản thân Pháp Hòa có đồng nào đâu. Cho nên quý vị nói ô con cảm ơn thầy, thầy giúp con, thiệt sự Pháp Hòa không có giúp gì hết. Những gì Pháp Hòa có được là do Phật tử cho. Bất quá là mình sử dụng cái tiền đó để trang rãi thêm cho những người khác, chứ bản thân mình chả có gì để làm chai. Nhưng mà mình được cái là mình có cái lòng, mình biết nghĩ ở cái tiền này mình, nếu mình thấy mình giúp được cho người ta mình giúp. Cho nên ví dụ Pháp Hòa hay nói á, đi làm á, có đóng thuế á, mình đóng thuế cho chính phủ á, là chính phủ thay thế cho mình để làm từ thiện. Quý vị thấy một cái đứa nhỏ ở đây mà nó bệnh á, mấy đứa nó định bệnh nó gì, bệnh đau á, tốn biết bao nhiêu tiền. Từ những cái tiền đó là ở đâu ra? Toàn là tiền của chính phủ. Đó là mình chưa nói những người bệnh này bệnh kia trong cái xã hội này, và một ngày chính phủ phải nuôi bao nhiêu người bệnh. Một cái nhà dưỡng lão, thuốc của người già trong mỗi nhà dưỡng lão có thể một tháng 100.000 trở lên. Ví dụ như cái nhà dưỡng lão của mình đó, những người già trong đó mà tiền thuốc của họ không, một tháng cả 100.000. Thì quý vị nghĩ trên em mình tin này, 100 cái nhà dưỡng lão thì nhiêu tiền thuốc? Mà cả cái nước Canada này bao nhiêu cái nhà dưỡng lão thì bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu. Đó là mình chỉ nói những người ở nhà dưỡng lão. Có những người, người ta không đi vô nhà dưỡng lão, người ta ở nhà do con cái chăm sóc, nhưng mà giường chổng thuốc men chính phủ phải cho hết. Cho nên á, mình có đóng thế cũng là một hình thức làm từ thiện, nhưng mà gián tiếp qua chính phủ cho mình thôi. Cho mình đi làm ở đây ngày nào mình cũng làm từ thiện đó. Và thấy như vậy tự nhiên mình đi làm sao mình thấy ôi, vừa có mình mà vừa có người khác. Tự nhiên cái tinh thần mà nó phấn khởi lên. Chứ nhiều khi mình làm một cái việc gì mệt, mệt lắm, nhưng mình thấy thôi, cái mệt của mình mà đem lại cái niềm vui, hạnh phúc, an ủi cho người khác, tự nhiên mình giảm đi cái mệt. Thấy được cái nhân quả. Cái thứ hai, quán vô thường rồi thì không thông thả tự do. Cuộc đời này, cuộc đời này không có cái gì mà nó có thể tồn tại mãi mãi. Không tham đắm tài sản là nhờ mình thấy rằng lúc nào cũng có những cái mà mình phải chi hết. Tại vì bản chất tiền là gì? Tiền là bạc. Bản chất nó là vậy. Nhiều khi mình mới đòi được người ta 20 ngàn thôi là mình đã đi trả nợ chỗ khác hay mình chi cái gì rồi. Thiện nam tử, thí chủ nếu có thể quán sát như vậy mà thực hành bố thí, nên biết người ấy được đầy đủ hạnh bố thí ba la mật. Đó, hồi nãy chữ rốt ráo mình nói đó, chữ đó là chữ ba la mật đó. Cho nên Phật nói giờ gom hết tất cả những ý ở trên. Nếu có thể quán sát như vậy mà thực hành bố thí, nên biết người ấy được đầy đủ hạnh bố thí ba la mật. Cho nên trước kia ta nói có bố thí chẳng phải ba la mật, có ba la mật chẳng phải bố thí, cũng bố thí cũng ba la mật, có chẳng phải bố thí chẳng phải ba la mật. Cái chỗ này là cái chỗ gọi là rốt ráo đó. Ngài nói gì mình không hiểu gì chân, phải không? Tại sao không hiểu biết không? Nhờ không hiểu mới rốt ráo. Đó là khi mình đọc cái gì không hiểu, thôi cho qua đi, khó quá. Có bố thí chẳng phải ba la mật, có ba la mật chẳng phải bố thí. Tại sao? Tại vì cái chỗ này là Ngài nói rằng tại vì mình còn thấy cái có, mà cái có là nó còn vướng. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi có tu, thì khi mình thấy mình có tu đó là mình hơi hiếm tu rồi đó. Ví dụ mình nói tôi giỏi, nhưng mà mình có biết cái mình có giỏi cỡ nào không? Rồi cái giỏi đó mình nói nó một chút à, mà một chút giỏi đó mình tưởng nó là giỏi dữ lắm á, thì là mình vướng. Còn mình giỏi mình nói tôi có giỏi gì đâu. Tại sao mình nói vậy? Tại vì cái giỏi của tôi nó có một khúc thôi, chút thôi. Ví dụ có một cái vị lên nói con á, thầy biết không, thấy con thành tựu sự nghiệp vậy đó, nhưng mà thiệt sự là con chỉ giỏi sắp xếp làm ăn vậy thôi, nhưng mà giấy tờ con không biết, chữ Anh chữ Mỹ con không biết, cho nên gì cũng phải nhờ mấy đứa nhỏ. Bây giờ mà giao con vô cái công ty là con có thể sắp xếp, vậy con giỏi cái đó thôi. Mà hễ mà mấy đứa nó buông thì không coi giấy tờ là không được. Cho nên thường ngày á, mình nói là mình giỏi, nhưng mà thật sự mình nói chứ cái giỏi mình nó trả lại gì, nó có một khúc nào thôi. Cho nên có, mình thấy chữ có đó, có bố thí, có ba la mật thì chẳng phải bố thí mà cũng chẳng phải ba la mật. Có chẳng phải bố thí, chẳng phải ba la mật. Thiện nam tử, người trí có ba hạng. Một, lìa được của vật bên ngoài. Hai, lìa được của vật trong và ngoài. Ba, sau khi bố thí của vật trong và ngoài, lại thêm giáo hóa chúng sanh. Cái người trí lìa được vật bên ngoài, tức là ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như giờ mình có cái vật gì đó, người ta làm mất của mình, người ta làm bể hư của mình, thôi sao đâu, vật bên ngoài mà, ví dụ vậy đó. Rồi thứ hai đó là quán là lìa được cái dính mắc vật ở bên trong. Thí dụ như giờ người ta vừa rồi đó, có một em Phật tử nó bị xe tai nạn xe cộ nó mất. Thì em trẻ mà bị tai nạn xe như vậy thì nó đâu có hư bộ phận nào đâu. Thì quý vị biết con mắt của nó không mà cứu được 6 người. Khi mà gia đình đồng ý ký giấy cho toàn bộ em đó, thì thí dụ như con mắt thì đâu phải người ta chỉ người ta bưng nguyên mắt ta để vô. Có người ta chỉ xin gì, con ngươi hay là cái gì trong cái bộ phận con mắt. Con mắt của em cho được 6 người. Như vậy thì bây giờ em không còn bị hạn hẹp ở một cái thân, báo thân hạn hẹp nữa. Mà bây giờ em đi ra sao? Em thị hiện thọ đa thọ dụng. Thấy không? Thành thử ra một cái gì mình cho ra rất là nhiều. Cũng giống như mình nói tôi con cúng cho chùa thùng đậu hũ. Nhưng mà mình nhớ là khi mình ăn bì có đậu hũ của mình nha, ăn món chạo tôm có đậu hũ nha. Vậy thì cái thùng đậu hũ nó làm được 6-7 món rồi. Nó làm được hàng trăm món rồi. Cái đó thì miếng đậu hũ đó là gì? Đa thọ dụng. Thì thân này cũng vậy, thân này cũng vậy. Cái thân này hữu hạn này nhưng mà đa thọ dụng lắm đó. Bây giờ nó lái xe chở tôi đi tới thiên rồi, dạ chở được liền. Nát xuống nấu cơm rồi, dạ được. Rửa chén nó không được, làm việc gì cũng được. Thấy cái thân này nhưng mà thọ dụng rất là nhiều việc. Cho nên quan trọng là có tuệ giác để dụng thân. Nhưng mà có nhiều người có thân nhưng mà biết dụng, mà lại dại khờ đến mức độ là đem bao nhiêu độc tố để làm cho thân thể này bị tàn hoại, thay vì sử dụng nó một cách tốt đẹp. Ví dụ như uống rượu hại gan, hút thuốc hại phổi, ví dụ vậy đó. Rồi cờ bạc vừa hao tim hồi hộp không biết nó ra con gì, phải không? Rồi mất xong rồi tức tối, tăng trưởng cái cục giận, trào máu, máu cao, thức khuya, rồi bắt đầu thua, rồi bắt đầu quạo quọ, rồi sanh tật ăn cắp ăn trộm, nó dốc nó láo. Thành thử một cái bệnh cờ bạc thôi mà có thể gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Phật cấm không cho uống rượu, tại vì uống rượu có thể phạm nhiều giới khác nữa. Người trí lìa được ba, một là vật bên trong bên ngoài, và có thể lìa được vật trong vật ngoài. Chẳng những cho người ta vật trong vật ngoài mà còn giáo hóa cho họ nữa. Thí dụ như giờ có nhiều người người ta ghi ký cái giấy cho hiến xác á, xong rồi người ta để lá thư là những bạn nào có duyên với tôi, nếu quý vị được cặp mắt của tôi hay trái tim trái phổi gì của tôi, xin các vị hãy sống cho thật tốt, làm lợi cho đời. Thí dụ vậy. Thì cái người nào mà ta nhận được cái cặp mắt của cái người chết đó thì họ cũng sẽ nhận một lá thơ. À, đọc lá thơ, ồ, cái ông này ổng cho tôi cặp mắt của ổng nè, mà nhờ ổng mà tôi được sống về, mà ổng nhắc nhở tôi vậy nữa. Cái đó đó. Cũng giống mình nè. Pháp Hòa mới nói bây giờ quý cô, quý chú, quý bác á, cho con cái là của cải quá trời từ nhỏ tới lớn rồi, mà giờ già rồi. Nói trời ơi buồn quá, không có gì cho con nữa, sợ con nó không lo. Cho nó mấy chục năm rồi, một là cho nó thân mạng nuôi nấng nó nè. Bây giờ không còn gì cho, phải không? Cho nó cái đạo đức, cho nó cái lời kinh niệm Phật của mình mỗi ngày. Và đặc biệt á, những gì mình muốn nói với nó bây giờ hay lắm, thâu đi. Thâu để lại, có thể giờ nó không nghe, nhưng mà mai mốt á, nó nhớ mình á, hoặc là một lúc nào đó nó sẽ mở cái clip đó lên nó nghe. Những gì mình muốn nói lúc đó sẽ có tác động. Và bây giờ cái thời buổi này quá hiện đại, hồi xưa không biết chữ, không biết viết. Bây giờ không cần biết viết, biết chữ vậy. Thấy bác nào cũng có cell phone mà. Bác nào cũng có iPhone đó, chỉ có iPhone và biết xài iPhone, chỉ có không có biết tắt thôi. Đâu, thì bây giờ mà làm sao mà bấm mà đâu. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong lúc má đang rất là tỉnh táo, ba má muốn để lại vài lời với các con, mình muốn nhắn gửi gì đó, mình làm việc đó. Đó là tài sản. Và khi mình cho nó trong ngoài rồi, cho nó lời giáo hóa. Bây giờ Phật nói làm thế nào để giáo hóa? Nghĩa là thấy người nghèo cùng, trước phải bảo rằng: ngươi có thể quy tam bảo thọ trì trái giới chăng? thấy người ta khổ quá, cho người ta của nhưng mà hỏi anh có thể quy được không. Nhưng mà nếu như á không cho họ ăn mà biểu cái đó là không làm được. Cho nên cái nghi thức cúng mông sơn thí thực á là một cái nghi thức rất là hay. Này các vị cô hồn, nếu các vị muốn biết ba đời tất cả Phật, hãy nên quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo. Xong rồi bắt đầu tụng chú phá địa ngục. Trước hết phải cho họ ra khỏi địa ngục, gọi là phá địa ngục chân ngôn, án già ra đế dạ ta bà ha. Bây giờ họ ra khỏi địa ngục rồi đi đâu? Phổ Triệu Thỉnh tới đây, ngồi đây. Án bộ bộ đế rị, Phổ Triệu Thỉnh chân ngôn. Xong rồi đọc danh hiệu Phật cho họ nghe. Thường trụ thập phương Phật, thường trụ thập phương pháp, rồi phải sám hối cho họ, rồi quy y cho họ, sau cuối cùng cho họ ăn. Vậy thì này các vị Phật tử, nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng. Này các vị cô hồn, tôi nay xin dâng cúng thức ăn biến mười phương, cô hồn đều no đủ. Mà quý vị nhớ nha, nguyện đều no đủ bỏ sang tham, mau thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Công đức đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn đều được hưởng. Nói cho biết để don't worry, tất cả sẽ được hưởng hết, để không nói dành. Không nói dành, giờ sợ đói mà nó thấy nó đói. Cho nên giảng pháp, cho phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị phải phát tâm lớn thì quý vị mới có thể no đủ được. Tại vì khi mà đói quá là có khuynh hướng muốn dành. Cho nên thí dụ mình lấy kinh nghiệm mình nha, hôm nào mình đói thiệt là đói rồi, mình vô cái mâm đồ ăn mình gấp, gấp quên hết xung quanh. Và mình thậm chí mình quên cái bụng của mình nó bao lớn nữa, tại vì có cặp mắt mình nó bự hơn. Mọi người mình đói ghê gớm lắm, nhưng mà để xuống ăn chừng 3 miếng sao no ngang. Mà thậm chí trời dở quá là bắt đầu no rồi đó. Đó, mình lấy cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ hiểu được cảnh giới ở trong đó. Cho nên cái cuộc sống của con người ta, cho nên tại sao các tổ mới hay nói âm dương đồng nhất lý. Cái cõi âm và cõi dương nó cũng một lý đó thôi. Ai cũng muốn cái sự tranh giành. Cho nên muốn cho họ thoát được cái chỗ đó, phải nói cho họ nghe, đừng có lo. Quý vị đừng có lo. Tại vì sao? Tại vì thức ăn này đã có gia trì trong này. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa, khắp tất cả rồi. Quý vị phát tâm đi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên cái nghi thức cúng cô hồn á, mà do pháp sư ngài Cam Lộ soạn đó, là ngài dựa vào kinh, ngài dựa vào chú, ngài phối hợp. Và sự sắp xếp đó nó có hệ thống, làm cho cái người nghèo khổ nó đi vào cửa đạo từng chút vậy. Cho cái anh mà anh đứng ở trước cửa chùa mình mỗi cuối tuần, quý vị đừng có bới một tô cơm khơi khơi. Khi bới tô cơm hãy bới bằng lòng từ bi và sự chú nguyện. Mỗi lần anh tới cho anh ăn, nhưng khi bới cho anh hộp cơm nhớ gia tâm cho nó. Thật sự anh không hề nghèo, nhưng mà cái nghiệp nó kiêu cảm, thích cuộc sống như vậy. Ở đây có nhiều em, gia đình có nhà có cửa hết chứ không thiếu cái gì cả, nhưng mà cái nghiệp nó kiêu cảm. Mình mới nói tại sao nó vậy? Không nói được, không nói được, tại nghiệp lực mà. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Nghiệp lực mà nó kiêu cảm rồi thì không làm gì được hết. Nói trời ơi, cái thằng nó vừa xấu mà nó vừa dở, mà vừa vô duyên mà sao nó thương? Nghiệp lực. Mình không thấy, mình thấy cái thằng nó kỳ cục, nhưng mà con nhỏ đó, cái cô gái đó thấy thằng này cả một bầu trời. Tại vì mình dưới cặp mắt của mình ở một cái phương diện này, nhưng mà nghiệp lực kiêu cảm rồi. Cho nên cái Phó Hòa thấy là Phật xài chữ là không sai. Mỗi cái gì nó có cái lực của nó. Cho nên nghiệp cũng có nghiệp lực. Mà duyên á, xin lỗi, Phật cũng có Phật lực, pháp thì cũng có pháp lực, ma nó cũng có ma lực. Ví dụ nó trời, tôi thấy cờ bạc có gì đâu ghiền. Nhưng mà cái người đó, họ đã vô đó rồi, nó có cái lực nó chiêu, không có là nó nhớ. Chẳng phải đơn giản, chẳng có nói được. Cho nên người mà người ta nghèo cùng, cho người ta quy tam bảo, hỏi trì giới được không? Thì nếu mà người ta đáp rằng có thể thọ giới được, trước truyền tam quy cho họ trai giới, sau đến bố thí của vật. Đây là từng bước nha. Nếu họ trả lời không thể được, lại phải dạy rằng nếu không thể giữ giới được, ông có thể nói theo ta không? Ồ, tôi không giữ giới được, tôi không quy trai giới được, bây giờ dụ khách khác, nói thôi giờ ông khỏi quy, ông nói theo tôi được không? Tất cả pháp không thường, tất cả pháp không tự tánh, tự ngã, niết bàn là vắng lặng. Quý vị biết câu này không? Vô thường, vô ngã, niết bàn, ba cái này là gì? Ai nhớ? Tam pháp ấn. Vô thường, vô ngã, niết bàn. Tất cả giáo pháp giảng cái gì giảng mà nếu ngoài ba cái ấn này thì không phải là Phật pháp. Giờ này vô thường, vô ngã, niết bàn, bây giờ người ta không quy y, cho người ta hiểu giáo pháp qua cách nói theo tôi. Vô thường, anh đó nói vô thường, vô ngã, niết bàn, cho miệng người đó tự nói giáo pháp. Quý vị biết là người Mỹ gần đây á, người Mỹ đạo Chúa họ phát tâm thọ giới nhưng mà không quy y. Thường thường mình đi theo cái thứ tự là tam quy ngũ giới, nhưng mà họ nghĩ rằng khi họ quy y á, nghĩa là họ phản Chúa. Giờ họ đi theo Phật sao? Là ok, anh không quy không sao, anh cứ giữ cái niềm tin của anh. Nhưng mà giới anh có thể thọ: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hại ngoại tình, không lườm gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Năm cái này nó có dính dáng về đạo nào không? Là con người là phải giữ. Thấy hữu lý quá. Mỗi một khóa tu của Hòa Thượng Làng Mai, cả ngàn người Mỹ quy, nhưng mà quy năm giới thôi, thọ năm giới hết, có pháp danh hết. Nhưng mà họ vẫn thấy ô, tôi thọ giới để tôi tu, tôi làm một người tốt hơn nữa. Thì ở đây cũng vậy, anh có thể quy không? Nếu được thì cho quy, không được không sao, không sao, nói theo tôi. Vô thường, vô ngã, niết bàn. Anh không quy Phật, bây giờ anh quy gì? Pháp. Quy pháp. Anh hiểu được đời là vô thường. Thì 20 năm trước anh giàu, giờ anh nghèo, anh không khổ nữa, tại vì anh biết vô thường. Anh hiểu đời là vô ngã, không có gì của anh hết đó, có rồi mất đó. Mà ngay cả kêu tiền, bản chất nó chẳng có gì tiền hết, chẳng qua tờ giấy ta in cái số lên và cả cái nước đó công nhận, chứng nhận giấy này là tiền, ở thành tiền. Chứ trước khi mà nó in ra xong rồi chưa ai xác nhận nó là tiền, nó chưa được công nhận là tiền thì nó chỉ là tờ giấy. Vậy thôi. Ví dụ như giờ anh cạo đầu, anh mặc áo nhưng mà chưa ai dám lên tuyên bố anh là thầy tu thì người ta còn hơi ngó ngó anh, chứ giờ thử thầy khác lên: dạ tôi giới thiệu, đây là thầy chùa. Thì mọi người sẽ nhận anh là thầy chùa, sẽ có xác nhận. Cho nên đi đâu phải cầm cái sổ thọ giới theo, tới chùa người ta ở phải cầm sổ theo. Rủi ta nói đâu đưa tôi cái cuốn sổ thọ giới coi, tôi còn biết anh thọ giới năm nào, ở chùa nào, chứ anh vô anh nói anh mới thọ giới năm 2019 mà anh nói tôi thọ năm 2000, anh lên ngồi trên tôi đó. Cho nên vô đi đâu là phải cầm cái điệp giới theo, người ta có quyền hỏi mình cái cuốn sổ đó để người ta mới xác định. Bây giờ nói là sau khi bố thí của vật, nếu nói không thể được, lại phải giải rằng nếu không thể giữ được, ông có thể nói theo tôi không? Tất cả pháp vô thường, không thể tự ngã, niết bàn vắng lặng. Nếu đáp có thể nói được thì phải dạy nói, dạy rồi cho ăn bố thí. Rồi nếu có người nói tôi chỉ có thể nói hai điều thôi, nhưng không thể nói các pháp vô ngã. Nói hai điều là gì? Vô thường, niết bàn, nhưng không nói vô ngã. Có nhiều người nói tôi đâu có thấy cái đó đâu, bắt tôi nói. Thì bây giờ nói sao? Lại phải bảo rằng nếu ông không thể nói được các pháp tự thể, không tự thể, mà nói được các pháp không tự tánh không? Nếu đáp có thể nói được, dạy rồi bèn bố thí. Nếu có thể như thế, trước sau, trước dạy sau bố thí, gọi là đại thí chủ. Cái này là chơi chữ đó. Cái ông kia ông không chịu nhớ đời là vô ngã. Thì thôi anh không nói vậy phải không? Nói theo tôi đâu, không tự tánh. Nhưng mà không tự tánh với lại vô ngã nó là một hay hai? Nó là một thôi. Thí dụ như mình nói vậy nè, có nhiều người ta sợ chữ chết lắm. Gặp người ta đừng nói chết chóc gì ta sợ lắm. Thì bây giờ anh không chịu nói, anh không chịu nghe tôi nói kiểu khác. Đời vô thường. Đời vô thường. Nhưng mà thầy nãy nói, nãy tôi biểu anh nói là đời sống chết nay mai. Anh sợ anh không dám nói. Vì vậy cho nên đó, cái vô ngã là gì? Không có cái thực ngã. Không, thí dụ mình nói cái bàn nó chả có cái gì gọi là cái bàn cả. Chẳng qua là gỗ đinh rồi đóng lại chứ cái bàn. Chứ bây giờ rã hết ra thì không có cái gì gọi bàn cả. Cho nên ngay cái bàn này khi nó đang hình thành này, mình đã thấy rồi, bàn này không có gì là bàn, thì là vô ngã. Nhưng mà tự tánh của nó là gì? Tự tánh nó là thiên nhiên, không có thêm gì đó. Gỗ, gặp cái đó kêu gỗ, mà không cần gỗ gì nữa hết. Mình đó là phải phân tích. Có mùi ha, bắt đầu hít hồi á, tôi nghi sầu riêng quá. Không, chắc da xì. Tức là mình ngửi mùi nhưng mình phải thêm thắt. Mà chính cái thêm thắt đó đó, nó mất đi cái tự tánh ngay lúc đó. Thí dụ nha, lục tổ Huệ Năng á, ngài ngộ đạo, ngài thốt lên nửa đêm là đâu ngờ tự tánh của mình xưa nay thanh tịnh. Tin không? Tự tánh mình xưa nay thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì lúc mình lớn lên tự tánh mình nó yên bình lắm. Nhưng mà tại vì mình tiếp xúc, rồi người ta nói cho mình biết cái này là này, cái này là kia, là từ đó về sau là bắt đầu cái tự tánh mình nó mất thanh tịnh. Đi tới đâu là mình phân tích tới đó. Ví dụ mình ngửi mùi là nó ồ có mùi, vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình được người ta giới thiệu mùi sầu riêng làm sao, mùi gas làm sao, là bắt đầu mình thêm vô. Mình thêm mùi này là mùi kia. Cho nên lúc đó hoàn toàn không còn sự thanh tịnh. Cũng giống như mình ăn vậy, thật ra là miếng đậu hũ thôi. Nhưng mà mình cắn miếng đậu hũ vô rồi cái này có xả nha, có muối nha, có tiêu nha. Mình không còn ăn miếng đậu hũ ngay chốc cái tự tánh nữa. Mình phải phân tích. Vì vậy cho nên á, ở trong này nó, nếu mà người ta không chịu nói vô ngã, anh không nói phải không? Ok, anh nói các pháp không tự tánh được không? Người kia nói. Cũng giống như mình biểu mấy đứa nhỏ ngồi thiền, nghe chữ thiền nó sợ lắm, nó thiền sợ điên. Cho nên ai cũng sợ thiền đăng hết á. Cho nên có nhiều khi chọc nó thiền là thiền đăng. Sợ ngồi thiền riết ta gặp mình ta kêu thiền đăng. Nó giờ ngồi thở được không? Thở được. Anh thở làm thiền rồi. Rồi bài biểu sống thiền, sống thiền là sống sao? Ăn biết ăn, ngủ nói gì biết mình nói nấy, nói đừng nói bậy bạ người ta giận. Mà khi mình cẩn thận từng lời nói của mình, đó là mình thiền ngôn ngữ, thiền trong từng lời nói. Nhưng mà tại người ta không dùng từ đó thôi. Cho nên Phật chẳng đặt cái gì, anh muốn đặt cái gì cũng được á. Đi vô sớm ngựa, giảng bài kinh về con ngựa. Rồi giờ hỏi Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên kinh gì? Cụ đâu có chuẩn bị đâu mà cụ nói bữa nay tôi nói đề tài gì. Mình đang ở sớm ngựa, thôi kinh sớm ngựa đi. Kinh sấm ngựa, kinh Mật Hoàng. Rồi Phật phân tích một cái gò mối, trong gò mối có gì, hỏi kinh này kinh gì thì kêu kinh gò mối đi. Cho nên mình đọc trong kinh Trung Bộ có toàn mấy cái tựa vui lắm. Kinh sấm ngựa, kinh gò mối, kinh hàng ma, kinh Mật Hoàng, kinh gì đó. Thành thử ra chỉ có chưa có kinh bài thôi. Tại vì sao? Anh đặt cái tên gì cũng là một cái tên, nhưng mà cuối cùng á, nội dung nó là cái gì? Cho nên có nhiều vị mới nói kinh Vu Lan Báo Hiếu không phải của Phật nói, đó là do người sau thêm vô. Rồi bây giờ Pháp Hòa thí dụ ha, bây giờ quý vị đọc kinh Báo Hiếu rồi cái gì, thì quý vị có thấy rằng trong kinh Báo Hiếu có câu nào dạy mình không đúng với đạo đức không? Không có. Thì nếu mà nó không có thì nó tương đồng ý của Phật, chẳng qua là ngôn ngữ khác thôi. Chứ tại sao mình lại phải vướng bận chi cái chuyện cái chính không lo, mà cứ lo cái chuyện phụ là ai nói. Ví dụ bây giờ giữa Phật nói và một vị thầy nói thì quý vị tin ai hơn? Dĩ nhiên tin Phật rồi. Nhưng mà bây giờ Phật không có đây, mà mình nghiệm cái lời cái vị đó nói không sai ý Phật, cho nên người ta cũng dễ lợi dụng những cái ý đó để người ta đi phô trương những cái của người ta, mà người ta mượn những cái lời Phật người ta gắn vào đó để mà làm gì? Làm cái bình phong cho người ta dễ tuyên truyền cái đằng sau của họ. Cho nên á, hồi xưa các kinh nói á, kinh nào mở ra phải lục chủng thành tựu đầy đủ. Thí dụ như là một, như vậy tôi nghe là văn như thật, nghĩa là một trong những, một trong sáu cái điều để mà thành tựu một bản văn kinh là người nghe. Ngạ Nan nói tôi nghe như vậy, đó là người nghe. Một thuở nọ là thời gian, Phật là chủ, cùng các vị tỳ kheo là khách. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói gì? Tức là một biên bản họp cũng nói ra ai là chủ, buổi họp là cái gì. Lục chủng thành tựu là sáu cái điều để mà thành tựu bản kinh. Người ta cũng có thể mượn cái mẫu đó phải gắn vô, nhưng mà phải đọc phía sau nữa, chứ đừng đọc dở ra. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Phật ở Tịnh Xá Kỳ Viên nói vậy. Ôi này kinh Phật á, tại có mấy câu này đó. Không phải vậy. Thôi mình dừng ở đây ha. Rồi tối nay mình học tiếp phần thứ 10 là thí thuốc men cho người bệnh. Đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.